vị thưa hùng, nếu mà ta phải nhìn về phương tâm, tập trung tất cả tâm, ta đang nhìn về phía tâm và suy nghĩ. Như vậy, chúng ta đang nhìn về phía tâm, thời tham ô trái ác bất thiện pháp sẽ không có tâm nhận. Như vậy, ở đây thì hãy định ra. Này, các vị theo, nếu ta phải nhìn về phương Tây, về phương Bắc, về phương Nam, ngước nhìn lên trên, cúi nhìn về phương dưới, hay phải nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung tất cả tâm đang đang nhìn về hướng giữa các phương chính và suy nghĩ. Như vậy, khi ta đang nhìn về hướng giữa các phương chính, thời tham ô các ác bất thiện pháp sẽ không còn xâm nhập tâm. Như vậy, ở đây thì hãy định ra. Như vậy, các vị theo là Nanda chiến lược chắc chắn. Ở đây này, các vị theo, Nanda tiếp tục trong ăn uống. Ở đây này các vị theo, Nanda cái chấm tư duy họ dùng các món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để tranh sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân này có đi thương hại, để hỗ trợ hoàn hảo. Nghĩ rằng như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho lên các cảm thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sớm được an ổn. Như vậy này các vị theo, Nanda tiếp tục trong hành động. Ở đây này các vị theo, Nanda chú tâm cảnh giác. Ở đây này các vị theo, Nanda ban ngày đi chính hành hay trong khi ngồi, Nanda đẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi chính hành hay trong lúc ngồi, Nanda đẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, Nanda nằm gánh nặng con sư tử, bên hông tay phải một chân tập, trên chân kia chánh niệm tỉnh giác, không nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm canh cuối thức dậy, đi kinh hành hay ta lúc ngồi, Nanda đẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Này các vị theo, như vậy Nanda chú tâm cảnh giác. Ở đây này các vị theo, Nanda chánh niệm tỉnh giác. Ở đây này các vị theo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt, rõ biết khi các tưởng, rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt. Này các vị theo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác. Này các vị theo, ai khác ngoài Nanda thành tựu chế từ các ta, biết tiếp độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, nhờ vậy Nanda có thể hành và thành đầy đủ tham lực.
Xin mừng cái đoàn lần này là thầy tôn dạy về tôn giả Nanda. Tôn giả Nanda là em của thầy tôn, tuy nhiên là một cùng một cha khác mẹ, cùng con của Tịnh Phạn, là con của Nanda, là con của bà Mahabhasabha Đề. Cái đoàn kinh này cũng có thể giúp cho chúng ta thấy được một cái con đường, một lộ trình tu tập giải thoát mà mình mỗi người có thể thực hiện được. Ngay trong cái đoạn kinh này, tôi xin kể qua câu chuyện của Nanda để quý vị biết là và qua câu chuyện này chúng ta cũng nên đào sâu một tí, một chút đỉnh. Luôn luôn chúng ta phải cố gắng để mà đi sâu vào hơn là cái gì trong đoạn kinh nói, để mà chúng ta có thể thấy rõ lời Đức Phật dạy. Bởi vì nếu không thì có nhiều khi chúng ta cũng dễ ngộ nhận. Đạo Phật khi mà nói đến giải thoát nghe nó nghiêm lắm, rồi gần như nó xa lạ cuộc đời. Và điểm đó là một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Bởi vì khi mà Đạo Phật mà xa cuộc đời thì sẽ mất cái vai trò giáo hóa. Cuộc đời trong khi người ta đang đắm chìm trong các dục và say đắm trong các dục, mà Đạo Phật cứ nói một cách quá nghiêm, có lạnh lùng về cái vấn đề đoạn trừ các dục, sợ người ta lo ngại, trời nó mất cái nét sống của cuộc sống đi, người ta lo ngại. Thành vì vậy chúng ta phải nhìn thế nào, nhìn quanh thế nào cho tròn mọi lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi cũng thường ưu tư về chuyện này. Còn nhiều khi chúng tôi nói mà cũng quá hăng say quên rồi đi vào giải thoát, thì quý vị cũng hiểu cho rằng là đừng nói trong đoạn kinh đó. Và quý vị phải nhớ là Đạo Phật khi nào cũng thoải mái, và Đạo Phật khi nào cũng là đáp ứng cho đủ mọi căn cơ trong cuộc sống này. chứ không thôi thì sợ nhiều khi cái thời con người hiện đại người ta sợ đạo Phật, bởi vì người ta cần sống nhiều thứ quá, mà đạo Phật thì ngăn chặn nhiều thứ quá, thành thử xa lạ cuộc sống. Năng đa rồi như vậy là vì câu chuyện Năng đa nó có liên hệ nữa. Năng đa là một người có sức khỏe trong cường kinh này nói là, tuy nhiên là họ không nói rõ người có một người thanh niên mà có sáng sủa đó, thông minh. Rồi cái ngày mà Đức Phật về thăm Hoàng Thành á, về thăm Hoàng Triều á, thì lúc bị giờ Năng đa là ngày đầm cưới của Năng đa. Thì đêm hôm đó là đêm hợp cận, nhưng mà khi Đức Phật về thăm xong thì Năng đa là em, cho nên tiện chân Đức Phật ra khỏi cửa cổng của Hoàng Thành. Thì Đức Phật ngài nhìn Năng đa, ngài ví dụ na bên bạc cho Như Lai, đi theo Như Lai thì nghe sai rồi là phải na bên bạc đi theo Đức Thế Tôn, đi theo không ví dụ na bên bạc thì đi ra khỏi cổng rồi cũng nghe Đức Phật lấy lại bên bạc, thành ra cứ đi hoài không dám mò bên bạc xuống, cứ đi theo Đức Phật về thấu trụ sự của Phật, rồi cũng nghe Đức Phật dạy chỉ cả thành không dám về cứ lại đó. Thì mà tiếc lòng mà tuổi ni là hợp cận rồi mà như lai bắt lại như thế này, là Như Lai như việc thôi ở đó tu, rồi Năng đa ở tu, nhưng mà đêm ngày cứ nhớ ở Hoàng Thành và muốn về với người vợ mới cưới. Vì vậy cho nên Năng đa sao nhãn chiều tu hành, không có tu hành gì cả. Thì các vị tỳ kheo mà đến bạch vị Thế Tôn là Năng đa lười biếng, Năng đa vốn không phải là như trong kinh này, Năng đa là lười biếng chỉnh mạng chứ không phải là chú tâm cảnh giác. Mà trong này còn nói là Năng đa là ái dục sắc bén, tình cảm sắc bén lắm, mà người khát khao nói hơi lịch sự rồi, chứ còn người khát khao về cái dục tính, cho nên chi không làm sao mà tu được. Cái nếp sống của xuất gia và phạm hạnh là hoàn toàn đi ngược với cái tâm tình của Năng đa. Thì Đức Phật biết như vậy, nhưng mà ngài vì cái căn cơ của Năng đa là căn cơ giác ngộ, cho nên ngài cứ để yên cho Năng đa ở tu như vậy. Mà thường thường bởi vì ở trong cái hội chúng nó có cái giới hòa đồng tu, mà đây là em của Phật, mà là hoàn toàn đi ra ngoài kỷ luật, người quy luật, cho nên các vị đến tin là vì Thế Tôn, để Thế Tôn có thái độ giáo dục đó. Thì Đức Phật mày rủ Năng đa đi chơi, ngài nói bây giờ cũng đi chơi Như Lai không, thì Năng đa thích. Đức Phật mày dùng thần thông đưa Năng đa đi xuống địa ngục thăm trước. Vì xuống địa ngục thì thấy đi theo Đức Phật, nhưng mà xuống là thấy có một cái chảo dầu đứng nấu sôi lên, lửa lên dễ sợ lắm, thì mấy cung quỷ mà hung dữ lắm. Rồi Đức Phật hỏi cái chỗ dầu như là để cho ai, là làm chi đi, nói về cái chỗ dầu như là chúng tôi để sẵn chờ để mà đúng tôn giả Năng đa. Năng đa ngay trên mạng tu không chịu tu, thành ra chờ ông là chỗ đấy là để mà đun sôi tôn giả Năng đa. Tôn giả toát mồ hôi bởi vì sợ ông biết đó mình là Năng đa, thành thử mày bấm Đức Phật và Thế Tôn hơi về góc đi liền. Thành Đức Phật biết ý, Đức Phật về liền từ giả. Đức Phật gọi chưa ứng về chưa cung trời không, thì Năng đa cũng muốn Đức Phật đưa về tam thập tam thiên, về trên đó chiếu thiên nữ đẹp lắm. Rồi Năng đa lần lửa tới hỏi thăm nữ chuyện, Đức Thế Tôn cho đi nữ chuyện tự do rồi. Thì mấy thiên nữ mới nói thế này, tôi là tôn giả về dặn tú đây, tôi chờ tôn giả ở đây, nào tu cho tốt tính tận thì chờ tôn giả ở đây. Thành Năng đa về lấy thấy thiên nữ đẹp quá, thấy cái người vợ mới cưới của mình lần xấu cho ba chăng, tại vì thành ra cái bụng không muốn nữa, cái bụng là hàng cái dục vào hồng tang đi, mà lại sợ con bị đe dọa cái mùng nợ địa ngục, đứng con thì chậu dâu đứng chơi. Thành tôn giả vì là lo đêm ngày tu, cho nên chi mày là vũ tấm cảnh giác mà hơi đa hết, là bởi vì tôn giả là sợ cái chậu dâu, cho nên chi nghiêm chỉnh tu hành, từ đó trở thành một người mà tiết độ trong ăn uống, chỉ người cả căn nghiêm chỉnh đề nhất vì chỉ người cả căn, và chánh niệm tỉnh giác cũng là đề nhất. Thì nhờ vậy về tôn giả tu thì là vì sợ chỗ dầu mà tu, là để về tam thập tam thiên, nhưng không ngờ vì cất thành quả tu mà giác ngộ luôn, đắc quả thành Đắc A La Hán. Hôm tôn giả A Nan, Năng đã Đắc A La Hán rồi mình đến bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, thôi con tới đây con giải tọa cho lời hứa của Thế Tôn. Vì Thế Tôn hứa nếu như ông tu thì cho về sống tam thập tam thiên. Nói, bây giờ con đến giải tọa cho cái lời hứa của Thế Tôn, bây giờ con về tam thập tam thiên nữa, là bởi vì Thế Tôn đã hứa thì là phải thực hiện, nhưng mà bây giờ thì tôn giả Đắc A La Hán rồi thì phải đến giải tỏa lời hứa cho Thế Tôn. Nói là con đã Đắc A La Hán rồi, ý là một là Đắc A La Hán rồi. Anh thưa quý vị biết là trong cái câu chuyện của Năng đa này thì Đức Phật hoàn toàn là đưa ngài dựa theo ngài Ngài dùng trí tuệ, Ngài giáo hóa, chứ không phải là dạy mọi người như vậy. Không phải là ai cũng biểu hợp cận rồi bỏ đi đi tu hay là gì đó, không phải như vậy. Vậy là gần như là có một sự gì đó mà người ta hơi xa lạ về cuộc sống đi. Mà thực sự là Ngài dựa theo căn cơ, bởi Ngài biết căn cơ Năng Đa là căn cơ giác ngộ sắp đến này. Thành thử Ngài mới đổ Năng Đa, rồi đưa Năng Đa đi theo Ngài. Rồi Ngài biết cái căn cơ của Năng Đa phải đổ theo cái cách đó. Cho nên chi phải có một cái gì đó sợ hãi thôi. Năng Đa y lại nè, y lại bên cạnh Thế Tôn. Mình là em Thế Tôn là càng lười biến nè. Cũng như Tôn giả La Hô La y là mình con của Thế Tôn. Thành Ngài có một cái thái độ giáo dục riêng. Cho Ngài đưa cho về thấy, từ mình thấy cái cảnh khổ của địa ngục nè, mà rất dễ rơi về địa ngục. Rồi nghe mấy quỷ nói như vậy để về mà tinh tấn. Thành thử đây cũng là bài học cho mình, là mình mà mình muốn mà tu để tinh tấn mà tốt đẹp thì cũng phải có cái suy nghĩ như Năng Đa. Không phải đợi chờ Đức Thế Tôn đưa mình xuống hỏa ngục để mà thăm viếng, nhưng mà luôn luôn mình thấy là có cái chỗ dầu đứng chờ mình ở đó thì mình tinh tấn. Mà rất dễ đi vào chỗ dầu, rất dễ chứ không phải là khó đâu. Bởi vì Đức Thế Tôn mà khi trong Phạm Đàn Nghiệp Phân Biệt Kinh, Ngài nói rằng là người ta dùng cái Phật nhãn ta soi trong ba quải thì đa số chúng sanh trong cuộc đời này mà chết ấy, sau khi chết đi là số ít ấy, thì được sanh về làm người lại và số ít được sanh thiên, còn đa số là sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà sanh xuống đây địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do vì tâm dục ái nhiều, những gọi gì cả, vì do cái tâm tham nhiều, tâm sân nhiều, vì tà kiến, thì chừng đó là đủ rơi xuống khó mà trở lại làm người chứ phải dễ. Thành thử mình nghĩ như vậy, và cái đau khổ của các cái cảnh giới này quý vị biết là cái thời gian mà thì quả địa ngục trung bình không là mình tính ra là 54 tỷ năm, so với cái thời gian của cuộc đời đấy, 54 đó là thời, là 120 số không ở đằng sau á, đằng sau cũng số thời gian nè, mà đó là địa ngục trung bình thôi, thì khoảng thời gian không phải là địa ngục sâu nặng lắm, mà 120 số không ở đằng sau, cái khổ đau kéo dài thì khoảng thời gian như vậy thì nó việc khổ đau chừng nào. Nghĩ định cái chuyện đó rồi mà mình rồi nghĩ như vậy nó có cái lời là thì nỗi khổ đau cuộc đời này không có gì để cho làm cho mình phải căng thẳng lắm. Thực sự nỗi đau khổ đau cuộc đời nó nhỏ. Thế như vậy rồi mình vượt qua một cách dễ dàng, mình có một cái sức mạnh để mình đi tới, mình chịu đựng. Nó lời về tâm hiện tại và thấy cái nguy hiểm khổ đau của tương lai đó, mà thì vô thường, mình có thể chết bất cứ khi nào, mà chết trong cái tình trạng mà không cảnh giác, không giác tỉnh, không chú tâm, không cảnh giác thì cũng dễ rơi vào cách đó lắm. Thì để mình tinh tấn mình tu nghĩ như vậy, thì suy nghĩ như vậy thì tinh tấn mình khởi được, chứ không phải dễ gì tinh tấn bỗng dưng khởi là mình cầu nguyện nó khởi đó. Thì nghĩ như vậy, trong cái tư duy đó tinh tấn mình khởi, tư duy đó rồi có cái thấy đó, có cái hình ảnh đó, trong tâm nó thôi thúc thì tâm nó tinh tấn. Thì Tôn giả Năng Đà sở dĩ tinh tấn đệ nhất như vậy là vì nhờ thấy cái nguy hiểm đó. Lúc đầu là vì cũng có vì lòng tham nè, là vì tham về cõi trời, vừa sợ gì này mà vừa muốn trên kia, cho nên cái nỗ lực cả hai phía nó thôi thúc của Tôn giả tinh tấn. Nhưng khi tinh tấn vào thì cái người khi giác ngộ thì dĩ nhiên là không muốn cảnh giới nào hơn là chính sự giải thoát. Sự giải thoát nó còn hạnh phúc là bằng cả hàng tỷ lần cái hạnh phúc của cõi trời. Cho nên Tôn giả Năng Đa khi mà giác ngộ thì là giải tỏa cái lời hứa cho Thế Tôn. Đấy, chúng tôi xin trình bày cái nội dung mà chứng ngộ tu tập của Tôn giả Năng Đa. Tôn giả Năng Đa thứ nhất, một cái vấn đề rất đơn giản, nhưng mà tại sao Thế Tôn trong kinh cả ngài cũng thường nhắc nhở một vị tu sĩ, mà ngay cả người cư sĩ là phải là tiết độ trong ăn uống. Tiết độ trong ăn uống là ăn uống có chừng mực vừa phải. Ăn là trong cái nghĩa tiết độ này là đoạn kinh định nghĩa rất rõ. Tiết độ không phải ăn của chừng là từ mỗi ngày ăn 3 bữa là ăn đúng giờ là gọi là tiết độ, không phải. Ăn như vậy chứ phải là tiết độ. Ăn thì nào mà để khi mình ăn á thì mình nghĩ rằng là để nuôi cái cơ thể này, để mình thành tựu đạo nghiệp hay là để mình làm được việc lợi ích cho xã hội, cho mọi người á, đừng vì lòng dục, như vậy gọi là tiết độ trong ăn uống. Tiết chế đó, tiết chế cái tâm, chứ không phải là ăn đúng ngày đúng giờ gọi là tiết độ hoàn toàn, đó không phải. Ăn với cái tâm như vậy mới gọi là tiết độ trong ăn uống. Còn nếu như mà ăn với cái tâm mà để thỏa mãn phóng túng cái lợi, phóng túng vì giá, thì cái đó không phải là tiết độ trong ăn uống. Vì dù cho ăn một ngày một miếng ăn đi nữa mà tham đắm miếng ăn đó thì cũng gọi là tiết độ trong ăn uống. Đó là ý nghĩa của đạo Phật. Thành thử nghe là tiết độ trong ăn uống, mình phải hiểu chút chính xác đấy. Ăn không phải là hạn chế ăn uống hoàn toàn, nhưng mà tùy theo người, cơ thể người nào cần ăn nhiều mình cứ ăn nhiều, cơ thể người nào ăn ít thì cứ ăn ít. Nhưng mà ăn nhiều hay ăn ít cũng phải ăn trong cái tâm tiết chế. Ăn là vì để nuôi dưỡng cơ thể này mà vì sự giải thoát, chứ không phải là để mà thỏa mãn cái lòng tham. Đó là tiết độ trong ăn uống. Thì cái tiết độ trong ăn uống này ấy, là để chế nuôi lòng tham qua vị giác, đơn giản là vậy. Chứ không phải là cái sự ăn uống chừng mực mà nó có đóng góp trong sự giải thoát thực sự đâu. Nó chỉ có thể đóng góp vào sức khỏe, và sức khỏe gián tiếp nó có ảnh hưởng giải thoát thì có, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Vấn đề chính ở đây là tiết, tuy nhiên là chế ngự cái lòng tham. Mà cái lòng tham của mình thường thường nó biểu hiện trong cái xúc chạm nó cuộc sống ấy. Ăn uống ngủ nghỉ đó là những cái chỗ mà lòng tham thường nó khởi dậy mạnh, thành từ mấy cái mốc điểm đó mà chia người nọ mà đánh nó đó, mà chia người nọ mà kiểm soát nó, thành thử tiệt độ ăn uống đó là cái công phu mà chia người cái lòng tham sinh. Thứ hai là chia người các căn, thì trong cái chia người các căn này á, mình cũng phải hiểu cái nội dung thật rõ. Và phẩm kinh này rất đặc biệt là mấy trang sắp tới đây là nói những trang kinh rất là hay, rất là cảm động và rất là hay. Là chia người các căn là không phải là khóa chặt cái và hay là mình cô lập mình từ cuộc sống, không phải như vậy gọi là chuyện người cặc căng. Mà chuyện người cặc căng á là làm thế nào mà để cho xuyên qua cặc căng, tất nhiên cặc tầng mà tất cả các cảnh giới bên ngoài nó tiếp xúc đi vào cặc căng, qua cặc căng, mà ở đó cái tâm mình nhiếp tình, tham không khởi, sâu không khởi, u não không khởi, thì cả đó gọi là chế người cặc căng. Chế người cặc căng là không để cho tham xâm nhập trong tâm, nhập vào tâm, không để sân nhập vào tâm, không để si nhập vào tâm, gọi là chi người cặc căng. Chứ còn mình khóa chặt cặc căng lại mà tâm vẫn cứ gọi là buông lung thì không phải là chi người cặc căng. Thành thử thì cái chi người cặc căng này mình thấy rất rõ ràng là đạo Phật chú trọng đến cái tâm, chi người tâm. Còn cái thân là sở dĩ giai đoạn đầu phải chi người là bởi vì đó là chiến thuật. Nếu như mà không chi người cái thân thì cái tâm khỏi chuyện người, cho nên chuyện người cái thân là cái bước đầu thì chuyện người cái tâm. Vì vậy cho nên những vị mà ở cuộc đời quý vị đừng có lại làm thất vọng rằng là bởi vì cặc căng mình là gần như không chuyện người được nữa, là vì mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tiếp xúc với cặc căng mà có vẻ là trần thế, thì sợ như vậy không giác ngộ. Không phải, làm thế nào vẫn ở trong điều kiện đó mà mình chế người cái tâm của mình. Cái vấn đề là chế người cái tâm, mà chuyện cái tâm trước đây mình cũng ăn, hay là nói chung quý vị cứ hiểu cái ý chúng tôi trình bày là một cái hành động mình lại lệ lại Phật cũng vậy, hành động mình đi chơi và hành động mọi hành động khác trong cuộc sống chỉ là hành động. Cái hành động đó nó không tùy, nó hẳn có cái nghĩa xấu hay tốt. Xấu hay tốt là bắt đầu nó là thiền hay ác, nó là giải thoát, phàm hay là thánh, là bắt đầu cái do cái ý tác động này là đầu. Thành vì vậy cho nên chi cả vì cuộc sống ở đời làm mọi chuyện đời đi nữa, nhưng bây giờ mình tịnh ngộ, mình hiểu đạo, vẫn làm mọi chuyện đó nhưng với cái tâm mới, với cái tâm này chia người là đừng để tham khởi, đừng để sân khởi, đừng để làm tham mà chia người tâm mình, đừng để cái sân chia người tâm mình. Như vậy gọi là chia người cặc căng, chứ không phải là chạy trốn. Bởi vì nếu mình hiểu là chia người như thế này là chạy trốn, thì tự nhiên nó có một cái thái độ khác khác của cuộc sống, của đạo Phật đối với cuộc đời, thì người ta thấy xa cuộc đời. Thành đó là cái ý nghĩa chế người cặc căng. Và tôn giả Năng Đà từ khi mà khởi cái tâm là bởi vì sợ đọa đó, thành ngài do cái sợ đó mà cái tâm nó nhiếp lại, nó tập trung, và do cái tâm tập trung chỗ đó cho nên nó nhiếp mạnh, mà tất cả các cái đối tượng đó, các đối tượng cặc trần nó không xâm nhập. Cho nên ngài mà đề nhất vị chế người cặc căng này, ngài nhìn về phương đông thì ngài chỉ có cái nhìn về phương đông mà không có cái vòng tương khởi, không có cái tư tưởng về phương tây, về phương bắc, phương nam hay cả phương khác, hay là những cái luồng xốn của cuộc đời nó khởi lên, và cái thái độ tâm lý phản ứng về cái phương mà đứng nhìn đó không có, chỉ có cái nhìn mà thôi, thì nhìn đơn thuần về phương đông có mặt. Như vậy gọi là đề nhất chỉ người cặc căng, chỉ người trong cái mắt nhìn phương đông là chỉ có phương đông mà thôi. Nhìn như vậy là nhìn là nhìn thiên đình, nhìn trí tuệ và thiên đình. Nhìn như vậy là trong cái nhìn đó có sự có mặt của chánh niệm, còn gọi là của tỉnh giác. Và cái đó nếu nói vô niệm là chỗ đó, nhìn vẫn làm mọi chuyện mà với một cái tâm không có cái tâm khác khởi lên. Tuy nhiên khi mình nhìn cái bàn là chỉ nhìn cái bàn, đừng có tà báo xuất hiện tức cái bàn trong cái nhìn đó, mà những cái tạp niệm khác không khởi lên rồi mà vòng tâm mình khởi, mình cũng sân khởi vì cái bàn, mình tham khởi vì cái bàn. Ai chế ngự được cái sân và tham trong khi nhìn các sự vật thì cái đó gọi là đệ nhất chế ngự cặc căng. Và cái đó là vừa khi chế ngự như vậy là có cái sự có mặt của chánh niệm tỉnh giác, và đó gọi là vô niệm, không dính với các sự vật cả, thì gọi là vô niệm, vô trước đó. Và cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác cũng vậy. Thì cái phần mà chuyện được các khác đó thì quý vị biết là như vậy, nó trình bày cho mình có một cái pháp tu rất là diệu dụng, một cái pháp tu rất là gần con người, mà bất cứ ở nơi nào mình cũng thực hiện được cả, mọi người đều thực hiện được, chứ không phải hà tất phải mặc chiếc áo nào, phải ở trong cái giới nào, phải ở trong cái cảnh giới nào, đó, phải giữ gìn một cái số giới luật nào, hay là mình phải làm cái gì đó mới là thực hiện được. Thì cái điều này ở trong Việt Nam mà ngài Trần Nhân Tôn để Trần Lý là thực hiện đúng mấy cái pháp này lắm. Quý vị đọc lại kỹ Lý Trần chút kỹ rồi soi lại trong kinh này, nhất là trong Nikaya, nó vì trong A Hàm nó hợp lắm. Ví dụ như một bài kệ thiền mà giác ngộ của ngài Trần Nhân Tôn là cứ trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tác sanh hệ thổn tác miên gia trung hữu bảo hữu tầm mịn đối cảnh vô tâm mạc vững tiền bị kể rất là nổi tiếng. Thì rõ ràng là ngài dạy rất rõ, hệ đói thì ăn mà mệt thì nghỉ chứ có gì. Vì vậy em thằng chị người các căn này là không phải là cái nữa là buông lung đói thì ăn, nhưng mà ăn là ăn là vì chỉ đói để mà khỏe mà làm chuyện này chuyện kia, chứ không phải là vì thỏa mãn. Đói thì ăn mệt thì nghỉ, chứ không phải là mệt rồi mình cứ gắng mình làm việc hay mình tu, nó là tính tấn, không phải mệt thì phải nghỉ. Thằng là giữ cái quân bình của cơ thể. Nhưng mà cái thiền ở chỗ nào? Đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Mình khi mình tiếp xúc với cảnh, đụng chạm với các trần mọi chuyện căng, có sáu căng tiếp xúc với trào trần, mà cái tâm mình không tham khởi sanh khởi gọi là vô tâm. Vô tâm là vậy, đối cảnh mà vô tâm không có khởi tâm, chỉ ghi nhận sự việc thôi, cái đó gọi là thiền. Đó là thiền rồi chứ hỏi chi thiền nữa. Đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền là nằm trong cái đoạn bên kia là diễn tả rất là thi ca, rất là văn chương và có vẻ rất là bác học. Nhưng mà đi cái đoạn này quý vị thấy người chị ngự các căn là như ngài Tôn Giả Năng Đà chẳng, là một cái người mà chỉ giữ gìn cho để cái tâm hẳn khởi lên, sân hẳn khởi lên, tham khởi lên. Như vậy là chị ngự các căn hẳn là cái đó là thiền đó. Đoạn này là đoạn hành thiền. Như vậy thì nghĩa chị ngự các căn là không để cho tham sân si xâm nhập. Vậy là chị ngự các căn chính là cái vậy. Tiết đồ ăn uống, chú tâm cảnh giác và chánh niệm tỉnh giác, đó là cả cái phần mà gọi là cái phần để thành tựu giải thoát. Tất cả công phu thiền định của đạo Phật là năm này. Tiết đồ ăn uống là một phần nhỏ, rồi đến cái chế ngự các căn. Thực sự là hẳn đi liền về trong cái chế ngự đó là để cái công phu mở đầu cho cái thành tựu cái chú tâm cảnh giác và hay là chánh niệm tỉnh giác, hai cái đó cũng một mà thôi. Nhưng mà cái sự chú tâm, khi mình chú tâm vào sự vật, theo dõi sự vật là chủ tâm, tập trung sự vật vào một sự vật nào thì chỉ có sự vật đó. Giống như Năng Đà, khi mà nhìn phương đông là chỉ có phương đông, khi nhìn phương tây chỉ có phương tây, khi nhìn phương bắc chỉ có phương bắc mà thôi. Thì nhìn sự vật như vậy là chủ tâm. Mà cảnh giác tất nhiên là luôn luôn theo dõi, không để có trong này kiểm soát cả cái tâm cái tứ đó, tượng khởi lên là việc tâm nào khởi lên là việc kiểm soát liền. Thì là như vậy là không để các cái vọng tượng khởi là hai. Trong cái vọng tưởng nó khởi thì tất nhiên là nó có một cái phản ứng tâm lý là phải đổ tham nó khởi, sân nó khởi, thành kiểm soát nó là kiểm soát tham sân. Thì như vậy gọi là chánh niệm tỉnh giác, cái niệm kiểm soát như vậy và cứ trú trong cái đối tượng mình trú gọi là chánh niệm tỉnh giác, và như vậy là thành tụ thiền. Nếu như cái công phu này mà tiếp tục hành sâu thì sự vật cứ nhìn mà thôi, thì để sự vật nó nói với mình, sự vật nó từ nó nói, đừng can thiệp chi vào cả. Nhìn thì sự vật nó sẽ nói về khổ vô ngã vô thường, bởi vì cái dấu ấn của sự vật là vô ngã vô thường và khổ đau. Thành sự vật nó sẽ nói về, nó lần lần nó nói với mình, nó nói ít rồi nó nói nhiều lần lần, nó nói xấu lần lần, nó nói về vô ngã vô thường khổ đau. Là cái đó là duyên khởi, nó nói về vô ngã, đó là nói thật tướng của nó. Và chính khi thấy nghe được tiếng nói đó thì cái người hành giả mà có cái nhìn đó là tự nhiên tâm thức tỉnh và rời khỏi tham sân si liền. Chỗ này thì trong cái phẩm mà tiểu không về đại không, đặc biệt là trong phẩm tiểu không kinh của Trung Bộ, thì quý vị biết là Đức Phật trụ không tánh là như thế nào, là trụ không tánh á. Tất nhiên ngài trụ lâm tượng, ngài trụ thôn tượng, ngài trụ sơ thiền, ngài trụ nhị thiền, ngài trụ tam thiền, ngài trụ tứ thiền, ngài trụ tất cả các cảnh giới. Trong khi trụ như vậy thì là nhiếp phục tham ưu, quý vị biết là vì ngài là hoàn toàn trong khi trụ như vậy, trụ lâm tượng thì không có cái tượng khác khởi lên, thôn tượng không khởi, sơ thiền không khởi, lúc bấy giờ chỉ có mặt lâm tưởng mà thôi. Khi trụ thôn tưởng thì có mặt thôn tưởng mà thôi. Và ở đó thì tôi thấy rằng chỉ còn cái thấy là khi cái này có thì cái kia có. Tuy nhiên là gì? Là thấy duyên khởi. Cái đó gọi là trụ không tánh, mà chỗ đó là trụ gọi là thánh trụ, là Phật trụ và thánh trụ. Như vậy đó, trụ như vậy ở trong đó nhất tâm, sự chủ tâm dẫn chặt vào đối tượng, và lúc đó thấy rằng cái này có mặt thì cái kia có mặt. Mà cái đó là từ sự vật nó nói, không phải phân tích gì cả. Nó sẽ nói với mình cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Không có cái nào từ nó có ngã cả, nó vô ngã. Cái đó gọi là trú không tánh. Và trú không tánh gọi là thực trú hay là trú nhiều. Trú như vậy là giải thoát. Thiên là vậy và công phu là vậy đấy. Thì đấy cũng nói đủ như vậy, cái đó cũng là trú không tánh. Tất cả nó là một chứ không phải là hai. Mà ở chỗ này dịa bạc cách đây, ở chỗ kia dịa bạc cách kia. Thì nếu cái công phu này mà quý vị ai mà muốn thực hiện thì đều thực hiện được. Cứ trú cứ như sự vật mà kiên nhẫn, biết là cái công phu của mình đúng hướng rồi thì chờ đợi mà thôi. Cho đến một cái lúc chín mùi công phu nó sâu đến một độ thì sự vật nó tự nói và cái tâm nó chín mùi, nó tự ly tham, nó tự giải thoát đến. Cái đó là chủ tâm cảnh giác, cảnh niệm tỉnh giác. Và khi mà quý vị biết lúc nào là lúc mà phạm hạnh, vì sao mà chị năng đài chỉ nhờ tiết độ ăn uống, nhờ chế ngự các căn và nhờ chỉ chú tâm cảnh giác trong khi nhìn rồi thôi. Trong khi nhìn sự vật và tiếp xúc sự vật là công phu của năng đà. Đấy là không có nói hẳn là phải ngồi thiền như thế nào, phải kiên nhẫn như thế nào. Tuy nhiên là ban đêm thì là năng đà cũng có đi kinh hành, thì kinh một chắc cũng có ngồi thiền, rồi kinh hai ngủ, kinh ba thì nằm thiền chứ không phải là ngồi thiền. Nằm là nằm mà tự mình không ngủ, nằm mà tự mình thức. Tuy nhiên là cứ theo dõi để mà đoạn trừ cái hỗn tâm đó để thức tỉnh. Rồi kinh ba tu, rồi kinh tư ngủ, rồi kinh năm tu cũng cứ như vậy, và chỉ dự là kiểm soát cái tâm như vậy mà thôi. Chỉ thấy, chỉ theo dõi cái tâm và kiểm soát tham ưu, như vậy là công phu của năng đà, và như vậy thì năng đà thành tựu pháp hành. Nghĩa là cho đến khi mà thấy rõ các pháp là vô ngã thực sự thì tự nhiên cái tâm chấp ngã nó không còn, nó từ đó nó tiêu mất. Và tâm chấp ngã không còn thì tự nhiên sân không còn, và si không còn, và tham không còn nữa. Lúc đó, lúc mà tham đổ xuống, sân đổ xuống và si đổ xuống thì lúc đó gọi là thành tựu pháp hành. Tuy nhiên là tham sân si được đoạn trừ, gọi là thành tựu pháp hành. Đấy, xin thầy đọc tiếp.
Trên bờ hồ Cát Gia, lúc bây giờ các vị theo một tổ, một vị theo phản tổ. Vì ấy thì các vị theo một tổ tránh né vấn đề với tướng công chuyện ra ngoài và hiện tướng vấn độ sân hận và bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các vị theo: này các vị theo, hãy đuổi người này ra. Này các vị theo, hãy tẩn xuất người này ra. Này các vị theo, người này đáng bị khai trừ. Sao để con cháu người khác làm tiền nhiễu các ngươi? Ở đây mẹ các vị kêu, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, chuỗi tay, mang theo sakati, bát và y, như vậy, như các vị theo hiện tiền khác, cho đến khi các vị kêu không thấy phạm tội. Nhưng khi các vị kêu thấy phạm tội, chứng kiến người này là như sau: người này là sa môn vô nhiễm, là đơn giản sa môn, là pháp dưới sa môn. Khi biết vậy, chúng tôi nó ra ngoài, vì cớ sao chớ để lễ làm ô để các vị theo gì. Ví như là các vị theo, khi một ruộng lúa mì đã đầy đủ, cây lúa mì ô nhiễm, cây lúa mì đơn giản, cây lúa mì rác rưởi được mọc lên với rễ như vậy, giống như các cây lúa mì hiện tiền khác. Với cành lá như vậy, giống như các cây lúa mì hiện tiền khác. Với lá là như vậy, giống như các cây lúa mì hiện tiền khác. Cho đến khi nào đầu ngọn lúa chưa mọc ra, khi đầu ngọn lúa mọc ra, chúng biết đây là cây lúa mì hoang, cây lúa mì đơn giản, cây lúa mì khác thứ. Sau khi biết như vậy, chúng nhổ cây lúa mì ấy lên, luôn cả rễ và quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng lúa mì. Vì cớ sao chúng nói đừng để cho cây lúa mì này làm đến những các cây lúa mì hiện tiền khác? Cũng vậy này các vị theo, ở đây khi nào một người đi ra đi vào, nhìn lên nhìn xung quanh, co tay duỗi tay, mang ra đi, bát và đi, như vậy những các vị theo hiện tiền khác, cho đến khi nào các vị theo không thấy người ấy phạm tội? Khi nào các vị theo thấy người ấy phạm tội, chúng biết được người này là sa môn giả hiệu, sa môn đơn, sa môn khác. Sau khi biết người ấy là như vậy, chúng đuổi người ấy ra ngoài, vì cớ sao chớ để người ấy làm ấy những các vị theo hiện tiền khác? Ví như là các vị theo, khi mà tấm lúa lớn đang được sàng quả, tại đấy các hộp lúa nằm chắc, chúng có hạt, chúng được chất thành đống một đêm. Còn những hạt lúa nào yếu kém, chỉ là lơm, thời được gió thổi tạt qua một bên và người chủ với cây chỗ quét, chúng còn xa hơn nữa. Vì cớ sao chứ để cái lúa ấy làm đến những các hạt lúa hiện tiền khác? Cũng vậy này các vị kheo, ở đây khi nào người đi ra đi vào, nhìn lên nhìn xung quanh, co tay giữa tay, mang quy sắc ra tiên, bát và y như vậy, như các vị kheo hiện tiền khác, cho đến khi nào các vị kheo không thấy người ấy phạm tội? Khi nào các vị kheo ấy người thấy người ấy phạm tội, chúng biết được người sanh này là sa môn eo uế, sa môn dương giả, sa không mong khác gì. Sau khi biết người ấy là như vậy, chúng đuổi người ấy ra ngoài vì cớ sao? Chớ để cho người ấy làm ấy những các vị theo điện của Ngài. Ví như là các vị theo, một người cầm một số ống nước, lấy một cái búa sắt đánh và đi vào rừng, và với cán cây búa khỏ vào cây này hay cây khác. Ở đây những cây nào chắc cứng có lõi khi được cán búa đánh vào tiếng vang dội tròn cứng, còn những cây nào ở giữa bị một nát không có lõi như vậy khi được cán búa đánh vào tiếng vang dội đất sét. Người ấy chặt cây ấy chặt gốc, sau khi chặt gốc mới chặt ngọn, sau khi chặt ngọn nó rửa phía trong của cây cho làm sạch, thì rửa phía trong cho làm sạch rồi nó nối liền các ống ấy lại. Cũng vậy này các vị kheo, ở đây khi nào một người đi ra đi vào nhìn lên nhìn xung quanh co tay giữa tay mang đi sang ra tiền bát và y như vậy như các vị kheo nhìn được khác, cho đến khi nào các vị kheo không thấy người ấy phạm tội. Khi nào các vị kheo thấy người ấy phạm tội, chúng biết được người này là sa môn người ấy, sa môn trương là sa môn lá dưới. Sau khi biết người ấy là như vậy, chúng đuổi người ấy ra ngoài vì cớ sao? Chứ để cho người ấy làm thế những các vị theo điện hiện tại. Người có thể biết được người này vui chung sống, ái dục và phẫn nộ, dèm pha và ngoan cố, não hại và tật đổ, tham tham và mang trá, nói như mà giữa người, nói như lời xa ngôn, che giấu làm việc ác, ác kiến thiếu kính trọng, quanh co và nói mắng, biết vậy luôn làm gì. Tất cả hãy đồng tình cùng tránh né người ạ, hãy tận xuất thiêu rác, hãy tống cổ tế trượt, từ nay hãy đuổi ra kẻ nói nhiều vô ích. Không phải là sa môn kinh hiện tướng xa hơn, tổng sức kẻ ác dục, ác hạt, ác y nhiên, sống với người thanh tịnh, sống trong sạch tránh đề, hòa hợp biết không khéo, thấy chấm dứt khổ đau.
Và này thì Đức Phật dạy riêng cho hàng ngũ tăng già, và đây là một cái thái độ Đức Phật dạy, cả nơi trước chỉ đời qua thôi, quý vị nghe cũng nghe qua thôi, không đi sâu vào. Trong này Đức Phật dạy là rõ ràng là có một cái sự kiện là trong hàng ngũ tăng già nó có một sự kiện, thấy Đức Phật có sự kiện có những vị tu sĩ rất là xứng đáng tu sĩ, nhưng có những người tu sĩ thì không xứng đáng tu sĩ, gọi là giả dạng, giả trang thiền tướng, giả là làm tu sĩ mà thực sự tâm không phải tu sĩ. Thì trong cái trường hợp đó nếu có thái độ đối xử xử lý như thế nào, thì Đức Phật cho rằng những cái vị mà tu sĩ không phải là tu sĩ, tâm hồn không phải là tu sĩ, thì những người này là coi như rác rưởi của giáo hội, cần phải đổ ra ngoài, cần phải loại ra ngoài, phải tận xuất là đuổi ra ngoài. Nói theo cái danh từ nặng, thì tận xuất là nặng, là gọi là tống cổ, tống cổ ra ngoài. Là bởi vì vì sao mà làm như vậy? Không phải làm như vậy là kiểu lòng từ, mà làm như vậy là vì lợi ích của số đông, số đông tỷ kheo hiền thiền. Bởi vì nếu thì người này mà ở lại đấy nó phá tan cái hàng ngũ, nó làm lộn xộn, nó làm náo loạn cái đoàn tăng già đi, mà vì lợi ích của cái sự tu tập của các vị tăng hiền thiện giới lập ra không này, giới lập ra là do các vị tăng không giữ giới họ phá, nó làm cho những người chân tu không tu được nữa. Thành vì vậy, vì lợi ích giải thoát của những người chân tu, cho nên ngài phải chế luật để mà nhờ cái luật mà chế người, những cái người mà không muốn giữ luật đó có cách để chế người để mà đối trị với họ. Thì ở đây Đức Phật khuyên nếu có trường hợp đó thì nên tận xuất họ ra ngoài, như là đổ rác, đó là rác dưới của giáo hội. Thì cái này cũng là bài học, và sau này đời sau này chắc nhiều đời sau cũng phải học. Nếu mà một giáo hội mà khi mà có những rác dưới mà cứ để yên vậy mà không dọn á, thì quý vị biết là chuyện gì xảy ra rồi. Ngài đã ví dụ là giống như cái cây dây đó, rồi hàng sẽ lan qua hàng hư, mà cái cây khác thì cây lành á, thì những cái nhân tố mà xấu đó nó sẽ lấy, giống như cái bệnh hay lấy bệnh nhiễm, nó nhiễm cái xấu nó qua những vị tỳ kheo khác, làm hư ruột cả giáo hội. Nó vì cái lời lạc mà cần phải duy trì của những bậc tăng thanh tịnh và cái sứ mạng của giáo hội mà phải loại bỏ đó, phải tẩy sạch những cái thành phần không tốt ra phải dùng. Và đây là một việc làm mà Đức Phật dạy nên làm. Thành thử nếu như mà sau này mà những giáo hội nào mà thực hiện theo lời Phật dạy thì thường thường nó đi đến những kết quả tốt, còn nếu như không thực hiện theo như vậy thì hẳn là kết quả ngược lại. Đây là bài học rất rõ ràng mà Đức Thế Tôn mình tin tưởng vào trí tuệ của Ngài. Ngài đã thấy rất rõ khi Ngài dạy là Ngài nhìn trước, nhìn sau, nhìn hiện tại, nhìn quá khứ, nhìn vị lai. Thì khi mà vua A Dục việc đọc kinh điển đầu tiên bằng văn tự thì thời đó bên giáo hội tăng già cũng tranh chấp, và có nhiều người thì kiêu mạn tăng nhiều, học được một ít thôi, nhưng vì tăng mà cứ tưởng mình là biết hết cả mọi pháp giới rồi, học nhiều đó, biết nhiều mà thực sự là biết cái kiến thức chứ không đi vô thẳng chi và không vô liệu chi gì cả. Những người này rất kiêu mạn, rồi hiểu lời Phật không đi đến đâu cả, rồi họ ứng lãnh đạo để làm chia nhóm chia phe, làm đủ thứ cả, màu sống tự do thoải mái, phóng dật chứ phải phóng rất là phóng dật, nó làm loạn cả lên trong giáo hội. Thì thời bấy giờ là vua Dục phải tận sức nhờ cái uy quyền của quốc quyền á mới làm được tận sức 10.000 phi sa môn, 10.000 đuổi ra khỏi giáo hội, 10.000 thanh tịnh. Khi đó còn lại các vị mà đi kiếp tập kinh là khoảng 1.000 vị thôi, hơn 500 vị mới kiếp tập kinh hiện được. Những vị này là vị tu chứng cả, còn đa số kia là vô nằm nạo loạn. Thành vì cái sự nghiệp mình nhờ cái vụ tận xuất thanh lọc đó mà bây giờ mình có cả tàng kinh truyền lại đạo Phật, truyền cả thế giới bây giờ. Giả như không có vụ tận xuất đó thì chưa chắc mình bây giờ đã còn tàng kinh. Kiệt tập sẽ không thực hiện được, và kiệt tập bằng văn từ không thực hiện được thì chưa là mình khó mà có những kinh điển. Mà nếu có thì mình cũng ngộn ngang lắm, không biết là đâu là kinh đúng lời Phật dạy, ở đâu là những lời giới những Đức Phật dạy vân vân, nó loạn lắm. Thành những cái cuộc thanh lọc như thế này là tâm thiết. Đây là cái bài học mà mình suy nghĩ, mình cần phải suy nghĩ. Và thứ tự nhiên quý vị biết là giáo hội Đức Phật có 4 chủ: tỳ kheo ni với U-bà-tát, U-bà-di. Quý vị rất quan trọng, chứ quý vị Phật tử mà không nghĩ mình là không quan trọng là không phải. Vấn đề xây dựng giáo hội giờ thì phần lớn nó nằm ở nước tỳ kheo ni là linh hồn, cần thiết một số vị biểu trưng tiêu biểu thật là chắc chắn tiêu biểu, nhưng cái sức mạnh nó nằm đến cái giới U-bà-tát, U-bà-di. Hàng thứ là giáo hội Phật là có 4 chúng, nói 7 chúng nó rộng ra, còn nó gọi là 4 chúng là U-bà-tát, U-bà-di. Thành quý vị cũng suy nghĩ. Thành thử trong cái giáo hội thanh tịnh là gồm có những cái thành phần mà sống đúng theo giới luật, theo lời Đức Phật dạy. Thì Đức Phật có dạy nữa là để cho người đời thấy rõ, giống như là một cái người mà đi vào rừng mà đốn mấy cái làm cái ống để mà lấy nước á, thì không phải là ống cái cây mà rộng ruột có cái vỏ cứng thôi, về rửa để mà dùng đó. Thì họ có cái kinh nghiệm, cái người đó là họ biết liền, họ gõ là họ biết cầm cái cây, họ gõ là biết cây nào cần đốn liền. Thì các vị tu sĩ phải nhìn là biết ngay, chứ không phải là oán chứ cả, nhìn là biết anh nào tu không tu liền. Tuy là họ làm đủ thứ như bên cả, họ đầu tóc rồi mặc áo rồi họ cũng nhìn đôi mắt đi mà biết cả. Ta thì tưởng là biết ngay, nhìn là biết ngay, nói cũng biết ngay, nhìn là biết ngay. Nó có cái hơi hãm nó tiết ra, rồi có cái mà nói khó, tuy nhiên nhìn là biết à. Thằng thố lắm, thằng thố nặng một cách nào đó. Nhiều khi mấy người cứ nói rất lớn, nhiều khi dần nữa, mà nhiều khi chắc vì không thấy dễ ghét, bởi vì có tu dần mà có cái chí đồng, có cái tu là khác liền. Chứ còn họ không dần mà thì nhiều khi họ không dần, họ tưởng là những một người là điềm đạm chứ rồi mà ngay lần lùng một kiểu đàm lắm. Chứ không phải, ta nhìn là biết, giống như người đi vô rừng gõ cái là biết ngay à. Còn cái người đi vô hội chúng, tu hội số đông, người ta kinh nghiệm, người tu, người ta biết là nhìn người nào không phải là tu sĩ thiệt là biết ngay. Những người không phải là mời ra khỏi liệt, bà vừa theo dự luật là yết ma mời ra khỏi giáo hội ngay tức khắc, mời ra khỏi tập thể ngay tức khắc. Đó là cái bước đầu tiên để mà xây dựng cái sự giác ngộ của đoàn thể tăng già, và xây dựng cái sức mạnh của đoàn thể tăng già để mà thành tựu cái sứ mạng mà truyền đạo. Không có giáo tăng già mà không thành tựu thì tam bảo không thành tựu trong cuộc đời này. Ba cái yếu tố đó luôn luôn có mặt với nhau. Tăng già đã không đóng tròn vai trò rồi thì hết, hai vai trò còn lại có như không hoặc là có rất ít ảnh hưởng. Thành cả đây là cũng bị học mà mình cần suy nghĩ, mà có lẽ là đây cũng bị học mà còn nhiều thế hệ phải học nữa, còn nhiều thế kỷ, thì chưa trên thế giới cũng nhiều quan điểm khác nhau lắm. Mà đây là những cái lời dạy Đức Phật cũng gây cho mình những cái ưu tư. Chúng tôi khi mà suy nghĩ đến một cái đoàn thể tăng già như thế nào thì hoàn toàn phải dựa vào những lời dạy của Đức Phật để suy nghĩ, không dám từ mình suy nghĩ. Những suy nghĩ của mình là rất là phiêu lưu. Xin mời thầy.
Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Vedanta dưới gốc cây Nalevipanda, rồi Bà La Môn Vedanta đến sau khi đến nói lên với Thế Tôn những mặt trở Pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ba pháp chân chắn có thể nói như sau. Sa Môn Cô Tâm Na là người chủ trương thương tu. Ngài Bà La Môn ta thuyết pháp để hương vô tha sân si, ta thuyết pháp để hương vô các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn do pháp môn này ai nói về ta các chân chẳng có thể nói như sau. Sa Môn Cô Tâm Na là người chủ trương hương vô, nhưng ngươi nói không phải ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về tam giác chân chánh có thể nói như sau. Sa Môn Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, với Như Lai các pháp ác bất thiện, thân là ác, nghiệp phải ác, ý nghĩa ác đã được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được đạt như thân cây ba la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh ở trong đường này. Này Bà La Môn, đây là pháp môn do pháp môn này ai nói về ta cái chân chánh có thể nói như sau. Sa Môn Cô Tâm Na là người khổ hạnh, nhưng người nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Cô Tâm Na chủ trương không nhập thân. Này Bà La Môn, có pháp môn này do pháp môn ấy ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau. Sa Môn Cô Tâm Na chủ trương không nhập thân. Này Bà La Môn, với ai khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã bận tật chặt đứt rút rễ làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh ở trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, Như Lai đã bận tật khả năng nhập thai và tái sanh trong tương lai đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này ai nói về ta các chân chánh có thể nói như sau. Sa Môn Cô Tâm Na chủ trương chống nhập thai, nhưng người nói không phải với như thế này. Nếu như Này Bà La Môn, có tám người, có tám, mười hay mười hai cái tướng của con già ấy được con già ấy kéo ấp nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con nào trong những con già con ấy đầu tiên hết lấy chân phóng đầu miệng hay mỏ phá vỡ quả trứng gà ra ngoài một cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con trẻ nhất. Thưa Tôn giả Cô Tâm Na, con ấy phải được gọi là con trưởng. Thật vậy thưa Tôn giả Cô Tâm Na, con ấy là con trưởng tất cả con gà. Cũng vậy này Bà La Môn, khi ta bị chúng sanh bị vô minh chi phối, như sanh ra từ trứng vì bao trùm đã phá vỡ quả trứng vô minh, một mình chính là vô thường chánh đẳng chánh giác cả đời. Này Bà La Môn, thật sự ta là đệ nhất tối thắng cả đời. Lại nữa này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn không dí nhát, ta chứng niệm không bất thất niệm, thân được kinh an không có tháo bận tình tịnh nhất tâm. Này Bà La Môn, ví dụ đi pháp bất thiện, ta đã chứng đạt và an trú sơ thiện, một trạng thái nghĩ là chân dục sanh có tập có tướng, làm cho tình chỉ tập và tướng ta chứng đạt an trú thiện thứ hai, một trạng thái nghĩ là cho định sanh không tập không tướng là nhất tâm. Đi nghĩ ta trú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảnh sự lạc họ mà pháp bất thắng gọi là và an niệm mặc trú, ta chứng đạt và an trú thiện thứ ba. Đã là xã khổ việc hiểu đã cảm hợp trước, ta chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc đã được tâm định. Với tâm định tĩnh phần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não nhu nhiễm dễ sử dụng vững chắc không dao động, như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến quốc mạng mình. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoài kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, họ khổ là như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại cái kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời, đời sống qua cuối cùng các nét tạng thương và các chi tiết này và không. Đây là trong căn một ta chứng được mình thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không thấu nhận nghiệp tâm tinh cần này và nó môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của ta như con gà con ra khỏi quả đời. Với tâm định tĩnh, hoàn tịnh, trong sáng, không thấu nhiễm, không phiền não, lưu biến, dễ sử dụng, vững chắc, không giao động như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn hoàn tịnh siêu nhanh, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ hư xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Những vật chúng sanh này thành tựu thân là ác, thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, thị bản các vật thánh theo tà kiến và các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân là chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú và tứ địa ngục. Còn những vật chúng sanh nào thành tựu thân phần lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩa lành, không thị bản các vật thánh theo chánh kiến và các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân là chung được sanh lên các thiện phú thiên giới khỏi đời. Như vậy với thiên nhãn phần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thâu xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này Bà La Môn, đây là trong cảnh giữa ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, diệt tâm chân trần. Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của ta, như con gà con ra khỏi bọ. Với tâm định tĩnh, phần tịnh trong sáng, không cố nhiễm, không phiền não, dù nhiễm dễ sử dụng, vững chắc, không sao là như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến lộ Phật trí. Ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là khổ tập, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lộ hoạt, biết như thật đây là nguyên nhân của lộ hoạt, biết như thật đây là các lộ hoạt diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến lộ hoạt diệt. Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi vũ lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta biết sanh đã diệt, phàm mạng đã thành, việc cần làm đã làm, làm sao trời hiện tại không có ở sống nào khác nữa. Này Bà La Môn, đây là trong căn cuối ta kiến được bên thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật diệt tâm tinh cần, này Bà La Môn, đây là xuất sanh thứ ba của ta, như con gà con ra khỏi bọ trứng. Được nghe nói vậy, Bà La Môn về lòng ta và tiếp tục: đệ nhất là tôn giả của ta, tối thắng là tôn giả của ta ma, thật vi diệu hay thưa tôn giả của ta ma, thật vi diệu hay thưa tôn giả của ta ma, thưa tôn giả của ta ma, như người từng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, hơi bại ra những gì bị giết kiến, chỉ được cho những người bị phản ứng đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả của ta ma, quy y pháp, quy y chính trị theo. Mong tôn giả của ta ma nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy mẫu.
trong phần kinh này là Đức Phật thuật lại cái lộ trình tu chứng của Ngài luôn. Vừa dạy nhiều bị học do một cái người ngoại đạo Bà La Môn, chắc là một tay này là cũng một nhà có tiếng tâm, thì vì này đến thắc mắc thực sự chứ không phải là đến mà để vấn đạo. Vì này còn cái thắc mắc ở chỗ là trong khi đương thời là ít ra là có vị sáu vị giáo chủ của sáu cái học phái ngoại đạo, chưa nói những Bà La Môn mà xung quanh các vị sáu giáo chủ này là những nhà học giả Bà La Môn rất lớn tuổi mà có tu chứng, họ xuất gia là họ là những tu sĩ, họ tu từ 30 đến 40, có người đến 50 tuổi hạ, bởi vì khi để gặp Thế Tôn là đã 70-80 tuổi, 90 tuổi, có người 90 tuổi. Là tuổi hạ là đến 40-50 tuổi hạ, trong khi Đức Thế Tôn có 6 tuổi hạ, đi tu từ năm 29 tuổi đến 35 tuổi là thành đạo rồi. Ngài còn trẻ măng, 35 tuổi là còn trẻ lắm. Mà Ngài có tính cách gọi là có cái vẻ rất là trịch thường, nó là người đời đó, người ngoại đạo thấy là trịch thường. Tuy nhiên là Ngài bất cần ai tới, Ngài ngồi tỉnh bơ, Ngài không chào, không hỏi, không gì cả, mấy người cũng lớn tuổi đấy. Đến thì các người ngoài đạo họ cho như thế này là không phải, không lịch sự đó. Tuy nhiên là ý muốn nói là Ngài có vẻ kiêu căng, Ngài có vẻ trịch thường, Ngài có vẻ là, tuy nhiên là với nhiều thái độ không tốt đó. Đức Phật, tại sao Ngài vừa trẻ tuổi, Ngài tuổi đạo cũng nhỏ, tuổi đời cũng nhỏ, mà đối với những người tuổi đạo cao đức trọng như vậy mà Ngài lại có cái thái độ đối xử như vậy? Thì là đó là cái thắc mắc của người ngoài đạo, thì Đức Phật mới cắt nghĩa. Và đây là cái pháp và truyền thống mà mình hiểu, mà qua xuyên qua cái này mình hiểu thêm cái lời Đức Phật khi ra đời mà tuyên bố mà nói trên trời và dưới đất của ta là đạo tôn quý hơn cả đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, của mình cũng dễ như bị nhiều người hiểu lầm lắm. Vua Pasenadi về sau cũng hiểu lầm tương tự vì Bà La Môn này. Thì Đức Phật mới dạy rõ rằng là cái pháp truyền thống như thế này, là cái pháp truyền thống khi một vị là Như Lai rồi ấy, thì vị đó không được đảnh lễ ai, không tốt phúc ấy. Còn cái này là pháp truyền thống, nên cái này Đức Phật dạy mình ghi nhận như vậy, vì sự kiện nói như vậy thôi, như được chỉ xuôi ta chưa, mình không cách nghĩa được nữa. Nhưng mà dĩ nhiên có nhiều cách để mỗi vị có thể tìm một cái cách mình hiểu, một cái cách nào đó mà sợ tổn đức sao hay sao đó không biết. Nhưng mà đại khái là Ngài cần nói cho biết một sự thật, chứ không phải Ngài đe dọa hay là Ngài biện minh. Hệ mà Như Lai mà lạy ai, mời ai ngồi á, nhưng cúng kính đối với ai là người đó bị cái đầu vỡ tan, là vỡ bảy đấy, trong này gọi là cái đầu vỡ bảy. Mà vì vậy cho nên cái sự không cung kính, không đảnh lễ Ngài mặc nhiên, Ngài tự nhiên như vậy, mà Ngài bình đẳng với mọi người, chứ không phải là đối với người này thế này, người kia thế kia. Thì cái đó là vì lòng từ thương họ, cho Ngài mà đảnh lễ cái họ đầu họ vỡ nát hết. Thành thử vì vậy mà Ngài có thái độ đó. Thì nhưng mà Ngài nói như vậy thì là chỉ người ngoài đạo này cũng chưa hết thì dứt hết cái lòng nghi, đến còn nghi ngờ cái thái độ của Ngài. Thì Ngài Đức Phật mới dạy như thế này. Ví dụ như có mấy cái con gà ấp nha, thì con gà nở đầu á, nở ra đầu tiên, gà nở là gà lớn nhất hay là gà nhỏ nhất? Thì vị Bà La Môn đồng ý Thế Tôn là đó là con gà lớn nhất. Thì Đức Phật cũng dạy tất cả chúng sinh và cả người ngoài đạo đối với Ngài còn vậy, là tất cả đứng ở trong cái trường gà cả, là bị báo phủ cái vỏ gà đó, là cái vỏ vô minh ấy, bị báo phủ đó, tất cả đều ở trong cái trường gà cả. Còn Ngài là con gà đầu tiên ra, đã gõ cái vỡ cái vỏ trứng để mà chui ra khỏi cái lòng trứng gà. À, như vậy là Ngài là người lớn nhất rồi, thì Ngài lớn nhất còn đặt lễ ai mà thì ai để đặt lễ Ngài thôi, chứ Ngài đặt lễ ai? Ngài là người lớn nhất. Nhưng mà cái lớn nhất ở đây là cái gì? Đó là trí tuệ giải thoát. Thì vấn đề đặt lễ là đặt lễ trí tuệ giải thoát, cúng kính trí tuệ giải thoát, chứ không phải cúng kính vội tỏa. Không phải là vội tỏa, không phải là hà lạp. Thành cái giá trị ở đây cho việc là nói lên cái giá trị trí tuệ. Thành trong cái giáo hội Đức Phật vậy, Ngài đặt cái giá trị của các đệ tử là do trí tuệ, căn cứ vào trí tuệ giải thoát, chứ không phải căn cứ vào thiền định, cũng phải căn cứ vào giới, mà căn cứ vào giới là hà lạp, căn cứ vào thiền định là đi sâu hơn một bước nữa, mà không phải, không hề căn cứ, ngay thiền định cũng không căn cứ nữa. Ngài căn cứ vào trí tuệ. Cho nên khi ngài Xá Lợi Phất đó, người tu sau cả ngàn vị, tuổi đời nhỏ hơn nhiều vị, vậy mà Ngài được chọn làm đại đệ nhất đại đệ tử là bởi vì Ngài có trí tuệ giải thoát bậc nhất, cho nên được làm trưởng tử. Thành vì vậy giá trị nằm ở trí tuệ giải thoát, mà Ngài đã là người mà được gọi là trí tuệ giải thoát số 1 trong cuộc đời này, vô thường chánh đẳng chánh giác là vậy. Thì Ngài coi phải đảnh lễ ai nữa? Thì mọi người đảnh lễ, mà giá trị như mà đảnh lễ mà không nguy hảo chứ, thì Ngài đảnh lễ. Nếu nói về cái lớn thì Ngài là người đáng tôn kính nhất, chứ không phải những người đó. Thì Ngài xử sự như vậy là đúng. Có ai mà ông chủ xuống đảnh lễ cái người giúp việc mình không? Có ai thầy xuống đảnh lễ cho không? Thì chuyện đời làm thằng tại đời làm cho là trách, người đời trách hơn nhé. Còn đây là Ngài mà không làm như vậy là đúng. Nhưng mà nếu như ngài đảnh lễ không có chuyện chi xảy ra thì thực sự nó có nhiều khi cũng vì cái tâm lý của họ mà cũng làm vài việc cho họ vui vẻ lòng. Chứ đây ngài đảnh lễ cái là họ đâu họ bại nó làm sao mà đảnh lễ. Thì vì vậy ngài cắt nghĩa như vậy, ngài nói là cái sự kiện như vậy thì như thế nào là cái giá trị của ngài mà ngoài đạo không có, họ đứng coi là những cái con gà nó nằm trong vỏ trứng bị gọi bị cứng, bị bó cứng, bọc trứng mà cái vỏ họ chưa đập vỡ cái vỏ để ra ngoài được, mà ngài đã đập vỡ. Như thế nào là đập vỡ cái vỏ trứng vô minh? Vỏ trứng đó là vô minh, ái thủ vô minh, nó bao phủ xung quanh cái tâm của mình. Thì ngài dạy là ngài đã là hành đến tứ thiền, sơ thiền đến nhị thiền đến tam thiền đến tứ thiền. Thì khi mà đến tứ thiền rồi là ngài xả hoàn toàn, tuy nhiên là ngài hoàn toàn thoát ly cảm thọ, xả niềm lạc trú, xả niềm thanh tịnh, hoàn toàn xả ly cảm thọ. Ở trong tứ thiền ngài đã xả ly cảm thọ, nhờ cái tâm xả ly đó mà tâm nhu nhuyễn để ngài hướng cái tâm, vận dụng cái tâm đó thiền quán đó để hướng về cả cái đời quá khứ của ngài, ngài tìm hiểu cả cái đời quá khứ của ngài, vì sao ngài đến đây, từ đâu ngài đến đây, rồi ngài đi về đâu nữa, ngài tìm hiểu sự thật về chính mình. Thì nhờ cái tấm nhu duyên đó mà ngài thấy lần lần, ngài thấy vô lượng kiếp quá khứ của ngài, gọi là kinh một ngài đắc được cái lầu gọi là túc mình minh. Túc mình minh là thấy được vô lượng kiếp quá khứ của mình. Thì minh cái thứ nhất gọi là ngài đó là một lần đập vỡ vỏ trứng của ngài. Và chính cái sự đập vỡ vỏ trứng ngài này nồi cái lầu tầng minh không thôi là đảng các ngoại đạo phải đành lễ rồi, ngài đã con trưởng lại cũng cả trưởng rồi, chứ đừng nói gì thêm hơn. Bởi vì không có một người ngoại đạo nào có minh cả, ngoại đạo là cũng có ba minh. Ba minh này là ba cái nét gọi là cái nội dung giải thoát chứng ngộ hoàn toàn độc đạo của đạo Phật mà không có trong bất cứ một vị giáo hội ngoại đạo nào hết. Cho nên ba cái minh này thuộc về tuệ, gọi là tuệ giải thoát, hay gọi là trí kiến giải thoát, hay là trí tuệ ba la mật là chỗ ba cái minh này, chứ không phải là ở trong cái tâm giải thoát. Mà ngoại đạo chỉ có thể đặt cao nhất điểm tâm giải thoát mà rất ít người còn không thể có tuệ giải thoát, thay vì chưa đập vỡ cái vỏ trứng. Còn ngài là ở đấy ở kinh một, ở cái đêm cuối cùng giảng ngồi, ngài đã là đập vỡ cái vỏ trứng rồi, là cái túc đạt được cái túc bình minh. Thì cái đêm thứ hai, cái căn thứ hai ấy, thì ngài soi điện, ngài nhìn, ngài hướng tâm điện cả cái đời sống quá khứ chúng sinh do đâu, chúng sanh từ đâu đến. Thì ngài nhìn rất rõ là thấy chúng sinh là kiếp này người này tên là gì, ở đâu làm hành nghiệp gì, rồi do đó đi đầu thai về đâu, là ngài biết được. Tuy nhiên là thấy rõ cái nhân quả mà của các chúng sinh. Còn cái cách một là thấy nhân quả của tự thân mình. Thì như vậy là chứng được thiên nhãn minh, là cái minh thứ hai, đó là một cái quả vị của trí tuệ. Thì ngài nói là lần thứ hai đập vỡ vỏ trứng nữa, lần thứ hai. Lần thứ ba, có cách thứ ba thì ngài tiếp tục tư duy về tất cả cái sự thật của sự vật của mình và của chúng sinh. Thì ngài đoạn trừ tất cả các cái nhánh mà đưa vào sinh tử, gọi là đạt được cái lầu tầng minh, trừ tất cả các lầu hoặc. Thì cái đó là lần thứ ba ngài đọc vật của mình. Ba cái minh đó là xứng đáng làm một cái người trưởng thượng trong cuộc đời này, và đó là người lớn nhất trong cuộc đời này mà các ngoại đạo phải đảnh lễ. Và ngài cứ xử như vậy là đúng. Ngài vừa đó, ngài vừa giới thiệu cho việc đó là cái giá trị của Như Lai là vậy. Mà ở trong cái vị trí này á, Như Lai là vậy, ngài không có cái ngã nữa. Không phải ngài làm cái thái độ như vậy là vì còn cái cá thể, một cái ngã thể, một cái ngã tính là Như Lai, để về bắt người khác phải cung kính. Như vậy cái pháp nó như vậy, Như Lai ở chỗ đó là chỗ vô ngã, chỗ đó không làm gì được nữa, chỗ đó là ở trong thái độ đó là cái pháp như vậy. Và Như Lai, bất cứ Như Lai nào cũng phải như vậy, và cũng phải có thái độ như vậy hết. Cái pháp là vậy. Nước là chỉ xuôi, chứ nước chỉ xuôi mình nói nước kiêu ngạo, chạy cách kiêu ngạo thì không được. Nước gì xuôi chứ kiêu ngạo gì. Như Lai là vậy. Vậy đó, ngài muốn nói cho biết sự thật là vậy, chứ ngài không có thái độ chi mà nói là hoặc là chùi cúi lòn hay để làm vừa lòng ngoài đạo cũng phải, mà ngài kiêu ngạo đối ngoài đạo không phải. Thì pháp là vậy, Như Lai đến Như Lai là vậy, chỗ đó chỗ tôi trưởng và là phải thì cung cách cư xử là vậy. Thì vừa nói để cho người ngoài đạo biết điểm mà đừng có thắc mắc về cái thái độ của ngài. Thì cái này mình sẽ lùi lại, vì việc là thì câu chuyện của ngài, của vua Pasenadi cũng vậy. Vua Pasenadi là người mà đã quý Đức Phật mà thân, mà ông này là ông hiểu học, là ông đi đến tất cả các sự giáo chủ của các sáu phái ngoại đạo học hỏi, đến vì nào cho mình là số một, các tôn giáo khác là sai cả, để đến hỏi Đức Phật này. Thì ngài nói ngài thì thế nào để Đức Phật mà ngài mày giảng dạy cho biết mà. Thì chuyện mà nói là đừng có tin cái này cái kia đấy, đừng có vội tin vân vân, ngài không còn nói là ngài là số một nữa. Rồi Pasenadi một lần hỏi Đức Phật như thế này: Thế Tôn, sao cả gan dạm từ xưng mình vô thường chẳng đặng chẳng già, trong khi Thế Tôn mới có 45 tuổi tuổi đời, mà Thế Tôn mới có 6 tuổi đạo thôi, mà trong khi cả vị giáo chủ cho là bệnh 30, 40, 50 tuổi đời, tuổi đạo, mà tuổi đời lên 80, 90 tuổi, mà thì chưa ai dạm
con như điển cả, vì đó là chưa ai dám tự xưng mình là vô thường chánh đẳng chánh giác, A-la-hán vô thường chánh đẳng chánh giác cả, mà chỉ có Thế Tôn dám xưng mình là vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì chưa nữa thì chỉ phải ngài là rửa, ngài là vậy, ngài phải nói vậy chứ làm sao mà nói khẳng định được nữa. Nhưng mà ngài vua Pasenadi là thắc mắc chiều đó, thì Đức Phật còn nói thế này, đời có bốn thì đáng sợ đó, gọi là thì sắc địa lời đáng sợ, sắc địa lời tệ đáng sợ, rắn tệ đáng sợ, lửa tệ đáng sợ đó, người tí khéo tệ đáng sợ. Ngài không còn ngài nói cách bóng nghĩa là giảm tiếp để chưa vua Pasenadi là biết nó đã là lửa rồi, thì nó là đốt cháy cái lửa trẻ lửa già gì, có Thế Tôn, Thế Tôn đã là Thế Tôn rồi chứ trẻ già chứ được, thì vấn đề là của Thế Tôn hay không. Thì ngài là Thế Tôn vô thường chánh đẳng chánh giác, thì ngài thì nói rằng là ngài vô thường chánh đẳng chánh giác thôi chứ đâu phải trẻ già gì. Chứ là trẻ ăn cẳng thôi với cô chế không, mà lửa trẻ của chạy nhau mình không, lửa mà còn lửa trẻ lửa dài chứ hẳn là lửa thì là lửa, chứ lửa trẻ lửa dài. Ngài đã là Thế Tôn là Thế Tôn chứ không có trẻ già gì cả, mà ngài là vô thường chánh đẳng chánh giác, thì ngài là nói ngài vô thường chánh đẳng chánh giác mà thôi. Ngài tuyên bố sự thật, mà tuyên bố sự thật thì có gì gọi là chiếu ngào trong đó cả. Giống như khi ngài ra đời, ngài nói trên đời dưới đời không có ai hơn ta cả, là sự thật như vậy, chứ có gì trong đó mà gọi là kiêu ngạo. Nói là phê bình là sai, bởi ngoài đạo là thường thường lầm lẫn, họ nhìn vào cái tâm lý của họ đều phê bình Đức Phật ở vị trí khác rồi. Ngài đừng nói sự thật, ngài luôn luôn tuyên bố sự thật. Một nhà toán học là ra tuyên bố như thế này, các vị làm toán về hình học phản sai cả rồi, như thế này mà đúng, không gian hai chiều thì bị trật rồi, không gian ba chiều mà đúng. Rồi ông Riemann có đời nói các vị làm không gian ba chiều trật, không gian bốn chiều mà đúng. Nói ông đi kiêu ngạo số một, kiêu ngạo quý thường của nhân loại, đâu có ông nói sự thật. Chứ mình cũng vậy, mình dạy học trò này 2 + 2 = 4 mà nói đi cũng dạo kiêu ngạo. Chứ sự thật 2 + 2 = 4 mà đứng tuyên bố sự thật chứ làm sao mà gọi là kiêu ngạo. Nói bí quá không đúng, nói lạc quá không đúng, nói kiêu ngạo không đúng, nói thế nào không đúng. Tuy nhiên cái đó không phải là cái thái độ sống của cả ngài, cả ngài đứng tuyên bố sự thật. Thì ở đây cũng vậy, cái thái độ của ngài sống tất cả các biểu hiện đó là của sự thật, cái pháp nó vậy. Ông Như Lai thì biểu hiện nó như vậy. Thì ngài nói để cho cái người ngoài đạo này biết. Thì đồng thời ngài cũng triển khai, thì vì biết là triển khai thì những cái nét mà gọi là những cái điểm mà ngoài đạo ngồi nhảy. Bây giờ tôi xin đi vào từng điểm. Đức Phật nói ông, vì ông nói nhưng khi ông chỉ trích Đức Phật là về cái tâm xấu, tâm muốn chỉ trích chứ không phải là tâm muốn tìm hiểu. Đáng lẽ ông đặt câu hỏi là con muốn hiểu là tại sao mà có sự kiện như vậy, thì tôi chỉ dạy cho là được đó, để biết vì sao ngài sự như vậy là biết ngài sự là đúng. Nhưng đấy không, là một tấm thắc mắc, nghĩa là có vẻ đố kỳ thắc mắc mà nghi ngờ Thái Tôn là làm sai cái gì trong đó, hay là cái tâm khác hiểu lầm á. Thì Đức Phật mà ngài nói ông có thể cho ra túi thiểu ý vị, tức như một người mà sống hơi lành nhạt, thân thấy rằng không phải mặn mà, không phải đậm đà, không phải vui vẻ niềm nở với mọi người ấy, thì cả đó được. Nhưng mà Như Lai thì hẳn thì tất cả thì cái tình cảm đó nó không phải ở vị trí Như Lai, chỗ mà đoàn tành gốc rễ như cái ta la rồi, không còn chuyện đó nữa. Thì phải làm vậy thì nói chuyện là thì đúng. Nhưng mà bởi vì nếu như ông nói không có ý vì ông hiểu khác chứ hiểu theo cái ý Thế Tôn nói đây, ông nói ý nói là Thế Tôn lạnh lùng, Thế Tôn khinh thường mọi người đó. Không phải, cái này không phải khinh thường, không phải lạnh lùng. Cũng như 2 + 2 = 4 là 4 thôi, vậy thôi chứ không lạnh lùng cái tên gì hết. Cái Thế Tôn là vậy thôi chứ không thể đạt đi được. Thì biểu hiện của Thế Tôn là vậy, chứ không phải là vì qua đó, đừng có qua đó mà mình phê phán rằng Đức Phật có vẻ lạnh lùng hay là gì đó, thì không phải không đúng. Thì cái đó là cái ý thứ nhất mà Đức Phật nói là ngoài đạo mà hiểu lầm ngài. Cái cây ta la là cái cây bên Ấn Độ, mà cây đó khi hắn chặt ấy, thì hắn mọc lên nữa, hắn đâm chồi nữa, chặt một lần là chết luôn. Cho nên khi ngài hay ví dụ cây ta la vậy, đi vậy, tất cả cái nghiệp chướng của người đời, của sinh tử mà đối với bậc giải thoát cũng cắt đứt một lần rồi là đứt luôn, chứ không còn nói là tu giác ngộ rồi mai một rồi vô minh lại, hết minh rồi mai một vô minh lại, không còn chuyển trở lại nữa. Hình như cây ta la chặt đứt rồi thôi, mất một lần rồi thôi. Cái thứ hai là ngài nói rằng là ông có thể phê bình tôi được, nhưng ông phê bình nói rằng nếu như nói rằng là nếu nói như thế này là đúng, thì Thế Tôn á, Sa Môn Cù Đàm là không có tích lũy tài sản gì cả, không có tài sản thì được. Thì chuyện này thì nghe được thôi, cái hợp lý đấy, nghe có vẻ hợp lý và có lẽ chấp nhận được. Là bởi vì sao? Là bởi vì Như Lai là người không tích lũy tài sản. Đó là tài sản gì? Về sắc thanh hương vị xúc, tất cả cái đó. Mình người đời là người tích lũy, ít nhiều có tích lũy tài sản, bị vương bằng nắm giữ là tích lũy đấy, là đó là tài sản, nắm giữ sắc thanh hương vị xúc pháp rồi đó. Còn ngài Như Lai ngài đoạn tận rồi, thì ngài không tích lũy tài sản thì được, ngài chủ trương không tích lũy tài sản thì được, mà tài sản theo cái nghĩa đó, đó là tài sản, đó là sắc thanh hương vị xúc thì được. chứ còn nói ngài mà nói về nghĩa khác, ngài là khuyên mọi người đừng có tích lũy tài sản, và ngài chủ trương đừng tích lũy tài sản là sai, tài sản cũng đều là sai, hai cái khác nhau. Như vậy có nghĩa là gì? Là con người cứ sống ở đời cứ tích lũy tài sản và sanh sát tánh hư vì sức vẫn tiếp xúc, nhưng mà đừng có chấp thủ, đừng có nắm giữ lại. Đoàn là đoàn, cái đó đoàn cái nắm giữ đó, cả đạo gọi là không có nắm giữ, không có tích lũy, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là ngài chủ trương thì không hành động, bởi vì tự nhiên là ông này ông đã hiểu lầm ngài nhiều, thì ngài biết là còn nhiều trung tâm, ông còn nhiều sự, ông đến với nhiều cái hiểu ngộ nhận, ngài đạt được cái tâm đó. Ngài nói nếu như ông phê bình rằng tôi không có hành động, chủ trương hành động cũng nghe được, cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà cái không hành động của tôi là gì? Là tôi cũng hành động về cái tham sân si, là cái đó là không hành động, làm hành động xấu, cái gì ác, cái ác về thân, về khẩu, về ý, là tôi cũng hành động vô vi, là vậy. Vô vi là không hành những cái xấu, chứ không phải là rồi chủ trương ngồi không. Vô vi là vậy, chủ trương không hành động là không hành động vì xấu, về thân, về lời, về ý, gọi là chủ trương Đức Quyền Thế Tôn không hành động là vậy. Chứ còn tu trước hành động thiền cần tích cực làm ngày một ngày đêm 24 giờ, ngày làm 20-21 tiếng rưỡi là hành động cho là vì lợi ích của chư thiên và loài người, là cả đó làm ngày làm việc quá nhiều, chứ đâu có phải không hành động. Nhưng mà ngài chủ trương không hành động về ác, về thân, về lời và ý, là cả đó là không hành động. Đây là những bài học mà mình có thể để mình đối thoại với những người ngộ nhận về đạo Phật. Cái thứ tiếp theo là người ta cũng hay lên án, mà trước đây cũng vậy mà sau này chắc cũng còn nữa, người ta vẫn còn cứ lên án lác đác. Tôi vẫn đọc được một số tài liệu ở ngoài, người ta cứ nói là đạo Phật là chủ trương đoạn diệt. Tuy nhiên là bởi vì Đức Phật chủ trương là diệt dục á, cho nên là nghe thế đạo Phật là sợ lắm. Bởi vì gần người ta sống là nuôi dưỡng cái lòng ham muốn dục vọng, mà bây giờ đoạn dục là cái mầm sống là dục, mà chứ đoạn dục là đoạn đức mầm sống. Người ta cho nó vu oan vu khống với Đức Phật là đạo Phật là chủ trương đoạn diệt mầm sống, đoạn diệt dục vọng đó, hay là chủ trương đi vào tuy nhiên là làm cho không còn sự sống nữa đó. Thì Đức Phật nói nếu nói như vậy nghe cũng được, nói như lai như vậy nghe cũng được, nhưng mà thực ra thì cái không đoạn diệt của tôi chủ trương như vậy, nhưng mà không đoạn diệt là như thế, chủ trương đoạn diệt là như thế này, là đoạn diệt tham sân si. Đoạn diệt tham sân si chứ đâu phải đoạn diệt cuộc sống. Nếu tham sân si là mầm sống thì chú nói tôi là đoạn diệt mầm sống thì đúng đó. Nhưng tham sân si là mầm khổ chứ không phải mầm sống. Thì tôi đoạn diệt là đoạn diệt cái mầm khổ để mà được, để nuôi dưỡng cái mầm sống. Thì như vậy là đúng, nói Đức Phật đúng. Nói Đức Phật chủ trương về cái hư vô chủ nghĩa của mày, hư vô chủ nghĩa là bởi vì ngài nói vô ngã, rồi ngài chủ trương tất cả rộng không, không có thật. Thì cũng đúng. Nhưng mà cái rộng không đó là rộng không từ ngã, với do cái chấp ngã, do cái ngã đó mà khổ đau, cho nên ngài chủ trương không có từ ngã đó để đừng khổ đau. Thì ngài chủ trương như vậy là để đừng khổ đau, chứ đâu có phải ngài nói là để cuộc đời nên là thùng rộng đâu. Không phải, cuộc đời thằng có lắm chứ, nhưng mà thằng có trong cái cách của thằng có, trong cái vô ngã của thằng, chứ không phải là có trong cái ngã. Thì cả đó là những cái mà ngoài đạo cũng hiểu lầm. Thì ngài chủ trước khổ hành, tất cả cái này cũng là người gọi là tuy nhiên là vơ đuộc cả nắm đó. Thấy ngài có một hành động diễn ra như thế nào đó thì người ta chụp, tôi cho rằng đạo là thái độ của Đức Phật và của cuộc đời. Ngài dạy nếu mà nói khổ hành để mà đoạn ác hành đó, thì được. Tuy nhiên là ngài rất nghiêm khắc, ngài rất gọi là kiết chế nghiêm khắc với những cái hành động ác về thân lời ý, thì hay về tham những thái độ mà về tham sân si, tất cả đó khổ hành. Còn ngài đạo Phật không thực sự chủ trước khổ hành đâu. Còn một vài vị đệ tử của ngài chủ trương hành đầu đà là để làm gương mẫu cho thánh chúng, chứ không phải là ngài chủ trương. Chứ nghe nói đi về đạo Phật và chủ trương hành khổ hay đầu đà là người ta cũng sợ nè. Đức Phật không chủ trương gì hết, không chủ trương như vậy. Ngài chỉ chủ trương đoạn diệt khổ vậy thôi. Thì bằng cách nào đó, người nào đó với mỗi người mà bằng cách nào đó đoạn diệt khổ thì cứ đoạn diệt khổ thì tốt. Thì như vậy là đúng, chứ không phải là nhất thiết chủ trương phải ở trước núi mới đúng, ở thành phố mới đúng, phải kiêng ăn kiêng ngủ mới đúng, phải hành sát mới đúng. Và ngài không chủ trương gì cả. Nhưng với một người nào thầy cần mặc cái ổ rách mà tu được thì cứ mặc ổ rách, còn người nào mặc ổ lành tu được thì mặc ổ lành. Ngài không chủ trương vậy, ngài chủ trương đoạn diệt khổ, đoạn diệt tham sân si mà thôi. Thì cả đó là những cái điều mà mình cần để nắm vững, để sau này mình nói chuyện với những người nào. Và cuối cùng là ngài nói về cái chuyện mà chủ trương không nhập thai ấy. Bởi vì nói như vậy, nói như đạo Phật vậy thì thế mà còn ai sống cuộc đời nữa? Đạo Phật tới đây là lao cho cuộc đời đây, cái còn vắng đây mà mất cuộc đời đi, ví dụ không nhập thai. Thì Đức Phật ngài nói, ngài cũng dạy là nếu nói này thì cũng được, nhưng mà cái nhập thai này là bởi vì các bậc thánh là người ta chủ trương là đoạn tận cái nhân sinh tử. Nếu ông hiểu nhập thai là cái nhân sinh tử để đi vào nhập thai thì cái này đúng, là bởi vì ngài chủ trương đoạn tận cái nhân sinh tử, chứ ngài còn nói chủ trương không nhập thai về nhập thai gì đâu. cuộc đời con mà chứ thành còn mặt cái cuộc đời rồi chứ, mà Bồ Tát ra đời cùng hồi nhập ta ba phân thân vô số của đồ dục sinh á, tất cả có cái vấn đề là cái nhập thai mà theo cái nghĩa của người đời mà chủ trương rằng là để mà nuôi dưỡng tham sân si, thì rõ ràng cái đó do cái động cơ tham sân si là bị nghiệp và điều động vào thì rõ ràng ai chủ trương cái đó, đoàn diệt cái đó, chủ trương không nhập thai, không nhập thai cái đó, tuy nhiên là không nhập vào tham sân si, không nhập vào nhân sinh tử, tuy nhiên là đoàn diệt tham sân si, chứ không phải là chủ trương không nhập thai, hay là chủ trương là gọi là để tránh cuộc đời này, không nhập thai có nghĩa là chủ trương tránh cuộc đời này đi, không. Ngài không biết tất cả về đến cuộc đời này, mà Ngài không biết chạy trốn cuộc đời này, mà Ngài chỉ dạy cho rằng gốc của tham sân si khổ đau thì đoạn tận tham sân si mà thôi. Thì tất cả cái này mình cũng cần suy nghĩ tinh tế để khỏi để ngồi nhận về thái độ dạy về giáo lý của Đức Phật. Thôi tôi xin nghe đây.
Tướng quân Si Hà.